24. Tu thiền sao cho đúng?
Trên đường tu nhân thành Phật, đến giờ tuệ ví như hai cánh của hai con chim. Khi chim bay, hai cánh vận chuyển nhịp nhàng đồng bộ thì chim mới bay đến đích. Xẻ đi một cánh thì chim chẳng bay được. Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Đức Đại Thông Trí Thắng chuyên tâm thiền định trọn một tiểu kiếp, hàng phục phá ma quân rồi mà pháp Phật không hiện ra. Pháp Phật không hiện ra có nghĩa là trí tuệ chưa đầy đủ, bồ đề chưa viên mãn. À, đây là ôn mà. Ôn là cái đoạn trước đó. Để nói đúc kết lại rằng chúng ta phải nắm vững cái vấn đề tu hành. Chúng ta tu định không à, mà trí tuệ chưa phát sanh, thì cũng như con chim có một cái cánh, không có bay được đâu. Mà tu định thì là phải có tuệ. Cái người tu định phải biết rằng tu định để phát huy trí tuệ, chứ mà tu định mà để mà ngồi cho nó chết liệm như là tượng đồng, tượng gỗ, tượng đất là cái định đó định sai rồi đó. Cái định đó không có đem lại cái kết quả gì hết. Bởi vì tất cả những cái thứ tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ, tượng xi măng có ngồi cứng khư như vậy triệu năm này cho tới triệu năm khác cũng không được thành cái ông gì, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho cái tượng đó và cho người khác. Mà cái định của Phật giáo là cái định để mà bồi dưỡng, để mà phát huy cái trí tuệ. Cái định này là giống như là người ta khéo léo, người ta tạo cái điều kiện cho cái bóng đèn, đèn ống khói đó, đèn tỏa đăng á, của nhà quê ta xài hồi xưa, bây giờ thì ít có xài, Sài Gòn nó không có xài. Cái ngọn đèn có cái bóng cao, lửa rất là nhiều, mà gió mà nó bạc nó đàn vậy á, là cái đèn không có xài được gì hết. Muốn xỏ cái lỗ kim, muốn mai giá trúng đồ, muốn gấp cái dĩa đồ ăn gì trong lúc ăn cơm tối đó mà gấp không có trúng, là vì nó cứ nó chập chờn. Thế thì là bây giờ cái người trí, ta kinh nghiệm dài dặn trong cuộc sống, ta mới lấy bóng đèn ta chụp lại, chụp lại cốt là để cho ngọn lửa nó đứng yên. Mà cái đứng yên này nè, đứng yên này là biết cho định nè nha. Đứng yên này là để có cái gì? Từ cái đứng yên này để nó phát sinh ra cái công dụng là ánh sáng, để người ta có thể mai giá được, người ta xỏ kim được, người ta làm những cái gì, ta cắt bóng tay nhỏ xíu ta cũng làm được. Rồi còn tất nhiên là trong cái mâm cơm mà đồ ăn tối đó mà, thì ăn rất là tốt. Là cái định đó, cái ngọn đèn đứng yên mà người ta làm đó, là cốt là để lấy ánh sáng để mà ăn cơm, để mà mai mà giá mình làm công việc. Cho nếu mà chùm cái bóng lại rồi mà cái bóng nó lại đen mù ra, giống như là dầu sơn dầu hắt à, chùm vô thì ngọn lửa vẫn đứng yên, mà đứng yên đó đâu có công dụng gì đâu, không xài gì được hết. Do vậy cho nên là chùm cái bóng lên thì cái bóng nó phải là trong. Cho nên cái người xài kỹ á, những ông già xài kỹ là không bao giờ cái bóng đèn của họ để cho có nám cái khói đen. Ta vặn cái ngọn lửa nó vừa, ta xài cả đêm này qua đêm kia mà đèn vẫn sáng mà nó không có đen. Còn người không biết xài, cố sát vặn lên lửa nó lên còn ngục ngục giống như bếp vậy, rồi nó nám nửa cái bóng đèn ha. Thế thì là cũng lửa đứng yên vậy, nhưng mà ngọn đèn nó còn sáng được có 30-40%, cái công dụng của nó còn có 30-40%. Cho nên ta phải để cho cái bóng nó thật trong. Cái nhà mà có giáo dục đàng hoàng, chiều bữa nào là người ta cũng lấy giải, người ta có cái cây ta lao hết, bóng tròn thì lao bằng cái khăn, mà bóng dài thì người ta có cái cây như cái đu tròn vậy đó, người ta mài đó. Còn nếu mà hơi nám nhiều rửa sạch bóng là cốt để cho cái ngọn lửa đứng yên, thì phải trong, cái bóng phải trong để nó tỏa ra ánh sáng. Ta cần là cần cái đứng yên để là ta cần cái ánh sáng đó. Cho nên cái việc mà tu thiền của Đại Thông Trí Thắng học cái phẩm này nó bổ vô cùng. Đừng có ngồi cứng khư, đừng có diệt tư tưởng, Tôi tưởng nó đâu có tội lỗi gì đâu mà phải diệt nó. Nếu mà cần phải diệt hết tư tưởng, chẳng lẽ thành Phật rồi ông nào ông nấy nghĩa là giống như tượng gỗ, tượng xi măng sao? Đâu có. Thành vô thượng bồ đề rồi vẫn nói chuyện như thường, vẫn đi khất thực, vẫn giáo hóa tùy theo mỗi lúc mỗi nơi, không hề có diệt cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Cho nên cái bài học này là học cái phương pháp tu đó. Tu không khéo mình tu sai không đem lại kết quả cực mà không được vậy. Cho nên là đã thông tứ thắng mà ngồi tu định chưa đúng cách đó. Nhưng mà nói như vậy để dạy chúng ta, để dạy cho chúng ta ông Phật mình đại thông tứ thắng làm cái việc đó, có ngồi thật vậy cũng là để tạo cái cớ cho ông Phật Thích Ca dạy chúng ta bây giờ đấy mà. Đừng có làm kiểu đại thông tứ thắng. Mà đại thông trí thắng á, sau đó phải có chư thiên tới à trải tòa đem hoa tươi thổi hoa làm gió, thổi đi qua hoa héo, đem hoa tươi tới cúng dường và hoạt động, chư thiên hoạt động, thì lúc bây giờ đại thông trí thắng mới thành Phật. Có nghĩa là cái người tu hành phải hoạt động, phải sinh hoạt. Với cái sự sinh hoạt đó là sinh hoạt trên cái chiều thuận, trên con đường giác ngộ giải thoát, trên con đường thơm tho, con đường trong sáng, con đường đẹp đẽ, thì cái sự hoạt động đó vẫn là đi lên bồ đề vô thượng đó. À, cho nên đây là nói tới chư thiên đó nè. Lúc bây giờ chư thiên đến hoạt động, chư thiên đó chính là chư thiên ở trong tâm, trong lòng của đại thông trí thắng, chứ không ai hết à. Mà bắt đầu hoạt động lên thì trí tuệ nó làm việc, bộ não làm việc, trí tuệ nó sanh, nhận thức được chân lý, gọi đó là Phật pháp hiện ra. Hiện ra có nghĩa là trí tuệ bồ đề, nhận thức chân lý nó đến với ta. Cho nên cái bài này rất là bổ ích. Rồi thì thiền định lâu vậy đó mà Phật pháp không hiện ra. Sau đó tiếp tục thiền định thêm 10 tiểu kiếp mà cũng chưa thành Phật. Cuối tiểu kiếp thứ 10 với sự hoạt động có tính cách cải tạo xây dựng của chư thiên, bây giờ đại thông trí thắng ngồi lên tòa sư tử mới chứng thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ ràng như vậy, pháp tu phải là như vậy chứ không có ngồi chết liệm. Còn cái một cái thứ thiền nữa là quá sức hoạt động, hoạt động bằng cái kiểu mà người ta gọi là xuất hồn, là cái đó lại nó nguy cơ khác. Cái người tu thiền mà thả hồn ra hoạt động không phải là như cái thiền định mà chết liệm như đại thông trí thắng nói nãy giờ, mà thả hồn đi hoạt động, hoạt động bằng cái cách cái tự thấy mình cân đấu dân giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy, bay 8.000 dặm trong một cái cuộc phi hành phi thân của mình, rồi gặp nào là Nam Cực Thiên Ông, gặp nào là Diêu Trì Kiếm Mẫu, gặp là Thái Ất Chân Nhân, gặp Từ Hàng Đạo Nhân, gặp Quan Âm Bồ Tát, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế để cự nữ quấn lung tung beng trên trời. Đó là cái loại thiền sai lầm, nó thuộc về thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ tức là dùng cái tưởng tượng, cái ảo tưởng, cái nhận thức bằng ảo tưởng của mình mà cho nó châu du khắp cả bầu trời, gặp toàn là những cái tên ở trong Tây Du Ký và Phong Thần không. Chuyện Phong Thần là hai cái thứ tiểu thuyết thần thánh giả tưởng. Bây giờ nó có cái loại là tạp chí khoa học giả tưởng, nó nhất đọc nghe mê lắm. Còn cái chuyện mà Tây Du Ký là cái chuyện Phong Thần, đó là cái chuyện thần thánh giả tưởng. Mà mình xuất hồn mà mình đi gặp mấy cái ông đó thì tất nhiên là nó thuộc về vô sắc giới. Con người đó chìm đắm trong vô sắc giới, trong ảo tưởng, trong quan đường, trong mê tín, trong dị đoan, rất nguy hiểm. Cho nên là tránh đừng có gửi gắm tâm hồn ta vào cái cõi vô sắc giới nha.